muốn truyền pháp cho nhân gian thì mình phải nắm cái sức khỏe và tâm linh, chứ không phải nói u ơ là cha, là Phật, là tiên, rốt cuộc là ma nó áp đảo. Mình cần sức khỏe và tâm linh mình mới tiến về khoa học quyền bí được. Những người ở nhân gian người nào cũng cần sức khỏe và tâm linh, cho nên mình thực hành đúng cái pháp này là hoàn toàn giúp đỡ cho sức khỏe con người, nó sẽ tươi trẻ ra. Rồi khi mà nó thanh tịnh rồi, cái hồn nó mới được trở lại nhỏ nhẹ, phản lão hoạt động.
Kính thưa quý vị, khi tôi được chỉ pháp cho các bạn đạo mới thì đầu tiên tôi thường đặt một số câu hỏi cho các bạn đạo mới. Đầu tiên cái đặt câu hỏi của tôi, thưa quý vị, khi họ muốn tới tu thì về pháp lý vô vi của chúng ta, thì pháp lý chúng ta đặt nặng tới vấn đề gọi là hơi thở. Thì tôi hỏi quý vị như thế này, thưa quý vị, ăn uống và thở thì cái nào quan trọng hơn? Nên là cái thở. Thì ai cũng trả lời là thở hết. Lý do tại sao có nhiều người vượt biên 7-8 ngày chúng ta không ăn, một đôi ngày chúng ta không uống nhưng vẫn sống được, nhưng mà thiếu thở một phút thì không sống được rồi. Vì thì cái thở phải quan trọng nhất hay không? Nhưng mà đời á, vì tập quán xã hội, khi mình sanh ra đời đó thì cha sanh mẹ đẻ chỉ lo ăn lo uống cho chúng ta, mà không ai nghĩ làm sao cho chúng ta thở nhiều hết. Cha mẹ chỉ làm sao chế món ăn này thật nhiều cho con mình ăn nhiều là vui rồi, đem cái loại nước này xã hội chế những loại nước khác cho con mình làm sao uống nhiều là họ thích rồi. Nhưng mà thưa quý vị, cái quan trọng nhất là không ai làm sao nghĩ cách nào để mà thở nhiều hết, mà cái đó lại là quan trọng nhất. Thưa quý vị, chính vì lý do đó mà tôi đề nghị với tất cả các bạn đạo mới, đó là lý do tại sao pháp lý vô vi chúng ta, của chúng tôi, đặt nặng trên vấn đề hơi thở. Thưa quý vị, tôi ngừng ở đây. Quý vị đã có câu hỏi, xin bằng tiếp. Thưa không có, thì tôi xin tiếp tục luôn.
Hơi thở là một cái diệu pháp của càn khôn vũ trụ, nó phối hợp với cả nguyên khí càn khôn vũ trụ, mà nó dư quả hóa giải và hỗ trợ cho ngũ tạng chúng ta được an ổn và tâm linh được tiến hóa.
Thưa quý vị, vì hơi thở không ai nghĩ tới hết, có nhắc người ta mới phải nghĩ tới thở thôi. Cái mà mọi người không nghĩ mà còn sống được thì huống chi con người mà nghĩ tới hơi thở thì còn biết bao nhiêu chuyện quyền bí còn xảy ra nữa sau cái đó. Thưa quý vị, đó là cái mà tôi truyền đạt tới các bạn đạo mới bắt đầu trên phương pháp pháp lý vô vi. Kính thưa quý vị, tiếp theo pháp lý của mình nó có một cái nữa là tôi hỏi mọi người như thế này. Thưa kính thưa quý vị, vậy thì trong mọi người có điển hay không? Thì ở đây ai cũng có trả lời trong người mình có điển. Thì tôi hỏi tiếp tục, vậy thì thưa, nếu có điển thì chỗ mở cấm điển nằm đâu? Thì thưa quý vị, không ai biết chỗ mở cấm điển nằm đâu hết. Trong con người mình nó có chỗ mở cấm điển, bị ta xác nhận có điển mà, thì phải có chỗ mở cấm điển chứ. Vậy thì chỗ đó thưa nằm đâu? Thì kính thưa quý vị, đi tới trả lời answer đó thì tôi trả lời, thưa quý vị, trời đất sinh ra chúng ta có cái lưỡi. Cái lưỡi vị đưa lên đó là thơ non trồng điện, đốc mạch từ xương sống đi lên hàm răng trên, nhâm mạch từ dưới lên hàm răng dưới. Cái lưỡi đưa lên là giám đốc tương thông. Đó là thưa quý vị, đó là cái suýt mở cấm điện trong con người chúng ta. Đây là lý do tại sao tôi đưa tới là tại sao phải co cắn răng co lưỡi. Đó là lý do đó, xin thầy minh.
Cho nên khi mà các bạn làm pháp luân điều hòa, thấy lưỡi nó hơi tê tê và môi trên môi giới nó hơi nhịp nhịp, đó là cái điện năng nó đang chuyển chạy đó. Đó, như anh Quốc nói là đã cấm điện rồi nó phải chạy. Nhưng mà nhiều người không biết, chưa có chạy thì không thấy. Khi mà tu một thời gian nó chạy rồi mặt mày nó tròn trịa tốt đẹp.
Kính thưa quý vị, tiếp tục chương trình. Dạ, xin thưa mình Phân coi chứ.
Nam Mô Ngọc Hoàng Thượng Đế của Cực Đại Thế Tôn, Nam Mô A Di Đà Phật, Vạn Vật Tha Bình. Kính bạch thầy, kính thưa anh Quốc, tôi nhớ cách đây vào khoảng 2 năm, và trước đó 2 năm tôi vào Pháp. 2 năm trước tôi vào Pháp, tôi thường về Thổng Điểm Vĩ Kiên. Nhưng sau đó, có anh Nguyễn Phùng Yên, anh đến Thổng Điểm Vĩ Kiên. Anh Quốc là người khuyến khích tôi đầu tiên. Anh nói anh Yên có một phương pháp thở rất hay. Thở có thể đúng theo như ý anh thì có thể Môn Ni Châu phát ngay. Lòng tham của người muốn tìm pháp lý, muốn đạt đến con đường của giải thoát, tôi liền nhận lời và ý theo ý anh. Khi lên, anh em đã trình bày tất cả các lối thở. Tôi nhìn tất cả các lối thở khác hẳn với Đức Tổ Sư, cũng giống như sự truyền pháp của Thầy. Nhưng qua lời của Anh Quốc, tôi nhận lời tập hợp ý như anh vậy. Kính thưa quý vị, kính bạch Thầy, điều này làm cho tôi dè dặt nhất. Mà sau này một đôi lần anh Nguyễn Phượng Yêm qua đến Mỹ, xin kính thưa quý vị, tôi lỗi lầm, tôi tránh mặn. Hơi thở có đôi khi tùy theo cái cơ thể của mỗi người nữa. Có lẽ cơ thể của tôi nó không phù hợp với hơi thở của anh Quốc hoặc là của anh Nguyễn Phượng Yêm. Xin lỗi quý vị, cũng như con xin lỗi Thầy. Trong những lúc cố gắng thở như ý anh Quốc thì suốt một tuần đó, xin lỗi quý vị, tôi bị phóng dục. Tin ra suốt một tuần, sắc thái của tôi không còn như khi tôi thường trực đến thường về Việt Kiên nữa. Sau đó tôi sẽ trở lại thở như sách của Ngài Đồ Thuần Hậu, như ý của Thầy và tất cả các bạn đạo đã thường đến thiền viện Việt Kiên hoặc là thiền đường, tức là thở theo cái hơi thở mình có, không cố gắng thái quá. Kính thưa quý vị, tôi xin hết lời.
Thở là một diệu pháp, nhưng mà thở theo cái chiều hướng phải ý thức rõ cái khí điển của càn khôn vũ trụ, nó phải đi một cách nhẹ nhàng, không có làm mạnh được. Nếu làm mạnh tống nó ra cái đó được, kêu bằng đánh võ thể thao, cho nên nó tạo dục. Mình làm một cách diệu pháp đầy rúng đầy ngực tung lên bộ đầu, nó đi cái sai cột, cái chu luật nó chạy như vậy đó, thì bên trên trời cái điển cô từ mẫu cũng chạy, cũng làm pháp luân cứu vớt phần hồn. Mình đi theo cái chiều hướng đó mình lên được nhẹ, không cần phải làm nhiều mạnh. Nhẹ chừng nào mà lâu chừng nào tức là mạnh, mà làm ao ao mạnh đó, tức là yếu. Làm nhẹ từ từ mà lâu, nó đi chậm, nó đi theo cái chiều hướng khai khả năng phát triển của chính nó, thì lúc đó nó mới sang được. Chúng mà làm nặng không sáng đâu, làm mạnh là được. Học võ, học nội công, nếu muốn học võ nội công mình hít vô nín rồi đếm 1 tới 12, nuốt một cái ực, cái đó là gì nội công. Mà mỗi ngày mỗi làm thì cái hơi nó chạy đều ở trong cái bắp thịt, cái đó thuộc gì nội công. Còn cái này thì khác, cái này là pháp luân thường chuyển, là cũng như cái điện năng của vũ trụ nó chạy liên 24/24 đều chạy như vậy. Phải nhẹ chứ không có mạnh được, mạnh nó không có đều, mạnh có lúc có lúc không, lúc được lúc không. Làm dịu thì khi nó được rồi nó sẽ đều luôn.
Dạ thưa, vấn đề hơi thở thì tôi chưa đặt tiếp tục tới, vì chúng ta đang tới vấn đề mà tại sao phải cắn răng co lưỡi để mở bạch điện. Vì cái hơi thở như thầy vừa nói, thở thật lâu, thật sâu, thật chậm, thật dài thì nó không đi theo cái đó thôi. Nhưng vì chúng ta tham, chúng ta hít quá nhanh thì chúng ta kẹt. Thở thật sâu, thật chậm, thật lâu mà. Thật lâu thì tùy theo trình độ từng người. Vì lúc anh em có chỉ thì các bạn đạo là hít làm sao như sợi chỉ vô lỗ mũi thôi. Hít thật nhẹ, tưởng chừng như không hít, mà hít thật lâu, thật sâu, thật chắc, chứ không phải là hít thật nhanh ào ào. Thành ra nhiều khi chúng ta tập sai, nó cũng là cái kẹt cho chúng ta. Vì tôi đã theo riêng cá nhân tôi, thì tôi theo anh em. Đầu tiên tôi tu pháp lý này là vì anh em tôi tu, đó là sự thật. Thì tôi thở thật lâu, thật sâu, thật chắc, cũng như thầy vừa xác nhận là do trình độ thở của chúng ta. Nhưng mà ngày hôm nay thì vấn đề là khác. Vấn đề làm sao chúng ta đi truyền pháp, chỉ pháp mà người đời hiểu rõ bằng khoa học, hiểu ngay và thích, thích làm sao hành pháp của chúng ta. và muốn muốn được hành pháp mà chúng ta chỉ hành pháp, cái chuyện đó là ngày buổi hôm nay. Còn cái chuyện thở như thế nào thì tôi xin không đặt buổi hôm nay. Thì xin quý vị, tôi xin tiếp tục chương trình. Hồi nãy thì tôi mới vừa đặt quý vị, khi chúng ta cắn răng co lưỡi thì cái lưỡi đó là chỗ mở cấm điểm, cái lưỡi đưa lên lập tức nước miếng ra liền. Thì thưa quý vị, tôi có nói thêm với người, các người mới tu như thế này, các bác các anh chị ăn theo phương pháp Osawa là nhai gạo lứt với muối mè. Trong lúc nhai gạo lứt muối mè là gì? Họ kêu mình nhai lâu, nhai thật chậm, nhai hoài, nhai để kích thích nước miếng ra. Thì thưa quý vị, phương tiện chúng ta đi làm, phương tiện đụng chạm ngoài đời, đâu có thời gian đâu mà còn chúng ta nhai lâu để kích thích nước bọt ra. Thì ngày hôm nay phương pháp pháp lý vô vi khoa học huyền bí Phật pháp, chúng ta chỉ cần đưa cái lưỡi lên thôi, đưa cái lưỡi đụng nhẹ chân núi hầm trên thì lập tức thấy nước miếng ra liền. Thì thưa quý vị, đó là một phương pháp thay phương pháp Osawa của người của ngoài đời mà quý vị muốn mà không có, thì ngày hôm nay chỉ cần cắn răng co lưỡi thì nước bọt đã có rồi. Thưa, đó là lý do tại sao pháp lý vô vi dùng chữ cắn răng co lưỡi.
Cho nên co lưỡi răng kề răng nó chuyển chạy cái nước miếng Bát Nhã Ma La Mật Đà đó. Ban đầu thì nó lỏng tùy theo cái hàn khí trong cái cơ tạng, mà mình làm lâu rồi nó ô hòa, nước miếng nó ngọt, nó keo lại nó ngọt. Còn co lưỡi răng kề răng nó chuyển chạy đều hết mấy cái tuyến nước miếng đều hoạt động được hết. Cái đó là hỗ trợ cho cái tuyến nước miếng, giữ cho nó tốt. Cho nên cái của Osawa nó ăn nó có lý do, nhai cho lâu là để giúp cho cái tuyến nước miếng tốt. Nhưng mà khi cái tuyến nước miếng tốt là con người không có bao giờ bị cằn xê, cổ họng không có bị. Cho nên cái phương pháp Osawa là phải nhai cho kỹ. Mà chúng ta cũng ăn, bây giờ chúng ta nhai cho kỹ, nuốt thì cũng hỗ trợ cho được cái tuyến nước miếng. Và chúng ta co lưỡi răng kề răng, cái tuyến nước miếng ta càng ngày càng tốt, và hỗ trợ cho bộ tiêu hóa tốt thêm.
Kính thưa các bạn đạo, tiếp theo là tới phương pháp soi hồn mà chúng ta chỉ cho người ngoài đời. Một lần thì tôi được cơ hội là ngồi chung với một số những người chưa tu, thì trong lúc bấy giờ người ta hiểu lầm rất là nặng. Chữ soi hồn thưa quý vị rất là nặng, nhiều người họ không chịu soi hồn, ngoài đời nghe tới hai chữ đó họ sợ rồi. Vì sao? Họ nghĩ soi hồn là soi cho văng cái hồn ra. Thưa quý vị, đó là sự thật mà tôi nghe. Thì sau này khi mà làm cuốn sách vô vi lại, phương pháp công phu, thì tôi mới dùng lại chữ là thưa, soi là tìm kiếm, soi mói là mình tìm hiểu chuyện người khác mà, hồn là sự sáng suốt. Thì tại sao hồn là sự sáng suốt? Thì thưa quý vị, cái xác chết đó, mình ngắt nó không biết đau. Mà cái người sống á, cái người chúng ta còn cái hồn đó là còn sự sáng suốt á, mình ngắt là la liền. Do đó sự sáng suốt chết là gì? Là trút linh hồn. Mà trút linh hồn là gì? Là sự sáng suốt đã rời khỏi cái xác. Do đó phương pháp của chúng tôi là soi hồn, là tìm kiếm lại sự sáng suốt cho chính mình. Đó là cái tên tại sao pháp lý vô vi đặt. Thưa thầy minh giải thầy đây.
Soi hồn là nó có cái lý do. Khi chúng ta chấn như thế này thì mấy cái luồng điện nó chạy, nó chuyển tới hai con mắt nhẹ, hai lỗ tai nhẹ, sau này nó thông nó nhẹ, rồi lỗ mũi nó cũng thông nữa, ngũ quẩn giai không, hai con mắt, hai lỗ tai, lỗ mũi là năm cái, nó thông thì ngồi mình nhắm mắt nó thanh nhẹ, rồi mình nhắm mắt càng nhìn càng xa càng thấy rộng, nó nhẹ cái hồn nó mới đi được. Nhưng mà soi hồn nó hội tụ lại, nó thanh nhẹ, nó mới đưa cái hồn đi được. Khi mà những người đi, cái hồn đi được đâu phải cần nhắm mắt, nó nhìn một cái mà cái ý lực nó muốn đi tới đó là nó phải chạy tới đó rồi, nó nhẹ tới vậy đó. Cho nên cái pháp soi hồn cũng quan trọng lắm. Khi mà soi hồn đúng mức rồi, trong lúc mình động loạn này kia, chuyện đời được nhiều chuyện, vừa nhắm mắt soi hồn cái là quên hết, nó trở về căn bản thanh nhẹ của nó rồi.
Kính thưa các bạn đạo, tôi cũng học từ bác sĩ Đức. Đời thì có cây kim bằng cây kim châm cứu để giúp cho con người đời. Thưa quý vị, chúng ta thì không có kim, thì ba ngón tay thế cho ba cây kim để trên các huyệt đạo của chính mình và kích thích các huyệt đạo của chính mình. Thì đó là ba cây kim châm cứu mà của ông trời cho. Và thưa đây, thưa thầy, nếu người đã đặt câu hỏi như thế này, kính thưa quý vị, trời sinh ra năm ngón tay Tại sao chúng ta chỉ soi hồn dùng ba ngón, còn hai ngón kia lại không dùng, là thưa thầy như thế nào?
Bởi vì cái mắt điển của mình nó chỉ có ba chấu, ba chỗ, sử dụng ba chỗ thôi, còn hai chỗ kia đâu có xài. Chỉ xài có ba chỗ này là đủ rồi, vừa đủ rồi, chúng ta là chỉ xài vừa đủ, không có làm một chuyện không cần thiết. Có nhiều người cũng soi hồn soi như vậy nè. Cũng có đó. Hả? Còn nó của ông trời cho tôi xài hết, nhưng mà nó không cần thiết là thôi.
Dạ thưa thầy, con có đặt câu hỏi tiếp tục với người đời. Thì thưa thầy, nhiều người già lắm, con có đặt câu hỏi gì thưa các bác, các ông, các chú đó. Vậy thì có nghe cái chữ mà tá quả tam tinh hay không? Thì lúc hỏi, à đó đúng, tôi có nghe chữ tá quả tam tinh. Thì con hỏi tới vậy tam tinh là cái gì? Thì thưa họ biết liền thưa thầy. Vì tam tinh là thưa quý vị. Dạ. Nó là thưa quý vị, đó là tinh khí thần kết tụ. Mà muốn tinh khí thần kết tụ thì thưa quý vị, con mắt mình là thần. Thì do đó khi nhắm mắt á, con mắt lại hướng về đây, là thần hướng về đây. Quý vị lái cái xe đó, mà quý vị thần, quý vị hướng qua đây thì xe trao qua đây. Thần quý vị hướng qua chỗ khác thì xe có trao qua chỗ khác. Do đó khi thần hướng về đây thì tất cả tinh về đây, khí về đây, thì đây nó gọi là tam tinh, là tinh khí thần. Đó là lý do đó tại sao pháp thiền vô vi khi thiền hai con mắt hướng về giữa trung tâm chân mày. Thưa thầy minh giải có đúng hay không?
Đúng, cái mắt điện ở đó nói tá quả tam tinh, đánh một bạc tay ở đây nó xẹt tá quả tam tinh. Cái mắt điện ở đây nó thuộc về hướng nam, chuyển qua đi lên trên nó là bính đinh. Mà mắt điện ở đây nó cũng như cái vis platine đánh vô đây, hai cái này mình, hai cái xuất điểm nó tìm một giao điểm nó bực sáng nha. Thấy rõ ràng nó đi ra.
Thì kính thưa quý vị, phương pháp soi hồn thì đó là thường thường thì tôi đặt câu hỏi tất cả mấy người mà già đó. Thưa các bác thấy rồi, càng lớn tuổi các bác càng quên rồi. Vì sao vậy? Vì các bác mỗi ngày bác suy nghĩ quá nhiều. Cứ mỗi lần suy nghĩ thì bắt đầu tế bào não nó mất rồi, nhân địa các bác cũng mất rồi. Phương pháp soi hồn là gì? Để nhằm tìm lại sự sáng suốt, là gia tăng lại cái sự sáng suốt của các bác, Do đó phương pháp này giúp lại để về già chúng ta khỏi bị lãng. Vì sao chúng ta có một phương pháp sạc điện lại để ổn định thần kinh vào hàng đêm? Đó là lý do cái quan trọng của phương pháp soi hồn. Thưa thầy, là con nói như thế đó.
Lúc chết rất minh mẫn. Chết thì chỉ phải cần minh mẫn. Chết mà không có minh mẫn, có thờ ông Phật nào cũng không biết kêu ông Phật nào hết á. Lúc minh mẫn thì chúng ta có thể nhớ công chuyện người ta sẽ làm sao, tiếp tục làm và tiếp tục đi, không có ân hận.
Kính thưa thầy, trong cuốn Giác Ngộ trước giờ phút lâm chung, vào câu cuối thầy có nói như thế này: theo y học, soi hồn là quy nguyên thần kinh khối óc. Trước đó thầy có nói câu này, soi hồn là gì? Soi hồn là một cái phương pháp vú ép cho kịp buổi chợ. Vậy thì thưa thầy, vú ép cho kịp buổi chợ là, thưa thầy, là cái gì?
Thay vì mình thả lỏng quan phí thần thức và bây giờ mình trụ tâm, thì tự nhiên nó mới hội tụ được cái vòng Moni Chu tròn tròn trịa. Vòng điển nó tròn trịa hơn.
Kính thưa thầy, con xin tiếp tục. Thưa các bạn đạo, qua lời minh giải với thầy về phương pháp soi hồn, các bạn đạo có gì thắc mắc nữa hay không?
Cho nên quý vị thấy, lấy cái gì chứng minh mà nãy giờ anh Quốc cũng nói điển mà tôi cũng nói điển, và hai người này điên hay sao? Bây giờ mình làm thử mình coi thế nào. Làm một thời gian rồi mình nhìn đối phương, mình nói chuyện, nhìn ngay cái tâm tin của họ nói chuyện thôi. Tự nhiên một hồi họ có gian xảo nữa, họ không có dám ngó thẳng mình. Và họ những cái tâm trạng bất ổn, từ từ họ thân với mình và sẽ khai hết, khai cho mình biết chuyện của họ. Thì mình thấy nhờ cái nhân điển, cái điển của mình tập trung, mình mới chiếu cho đối phương được. Đó, nhìn không à. Thì khi mà làm soi hồn đúng rồi, cặp mắt không có xảo trá được, phải thẳng thắn, không có sợ ai hết, thẳng thắn nhìn thẳng những cái đó. Rồi trong lúc mà mình đi thăm bệnh hoạn, người bệnh ở nhà thương, mình nhìn thẳng cái tâm tin đó, mình niệm Phật, cái ý mình muốn cho họ hết bệnh thôi, cho họ khỏe mạnh. Mình nói chuyện khuyên lớn họ vậy, ba bữa sau mình tới thấy họ đỡ lần lần, nhiều cái bệnh cũng có thể giúp được á. Thì lúc đó mình mới thấy là nhân điện có. Mà cái từ trường mình tốt, mình có thể truyền cái từ trường tốt cho họ trong nháy mắt. Cũng như tôi đã lấy kinh nghiệm vừa rồi, tôi ở Manila đi trị bệnh nhân người 90 tuổi. Chết, 90 tuổi chỉ chết, già nói chuyện không được, ngồi dậy không được, bây giờ làm sao? Thì châm cứu đâu có phải cách trị được người ta một cách dễ. Thì tôi cũng, họ tin châm cứu thì tôi cũng châm cứu. Nhưng mà tôi bắt họ phải nhắm mắt, nằm đó 15 phút, niệm Phật thôi, tưởng Phật thôi. Tôi nhắm mắt 15 phút với họ. Mỗi ngày như vậy mà tôi làm 24 ngày. Từ mới đầu khởi đầu vô làm mà nội trong 3 ngày. Ban đầu nói chuyện không được. Đây ngày thứ nhất, chăm vô cái tôi để yên ngủ. Qua ngày thứ nhì, cũng chưa nói chuyện được. Ngày thứ ba, tôi kêu ông ngồi dậy. Đỡ ngồi dậy. Ông nói ra bàn ngồi ăn đàng hoàng. Ngồi ăn. Ông nói chuyện từ xưa tôi nghe. Ở nhà ngạc nhiên, ông không có nói chuyện, bây giờ kêu nói chuyện. Ông nói trước tôi làm sao, người ta hứa bắn tôi làm sao này kia, tôi vì tôi muốn giúp đỡ người ta, tôi không có sợ gì hết. Cái tâm tôi nghĩ trời Phật, tôi tin Phật, tôi không có sợ gì hết, tôi đi giúp đỡ người ta, tôi không có sợ súng ống. Ông nói chuyện lớn tiếng được, cả nhà mừng. Rồi tiếp tục tôi trị tới bây giờ thì mới gần đây ông điện thoại, ông nhớ ông nói chuyện một chút. Nói chuyện trong điện thoại vui lắm. Bây giờ ông đi phát tiền bonus cho nhân công ông. Ông là một người tốt lắm, tâm Phật rõ ràng. Ông làm ăn mà mỗi ngày ông cho bệnh viện 20 cái giường để cho bất cứ bệnh nhân nào không có tiền vô đó là sạc vô trong ác cao của ông, mà cấm không có cho biết tên. Mỗi ngày 20, tới bây giờ cũng vậy, trong nhà thương trả tiền cho 20 bệnh nhân. Ông làm bao nhiêu tiền đưa vô đó hết á, ông làm phước dữ lắm. Mà chính ông là giúp người Việt Nam tị nạn rất nhiều, muốn gì cho người này. Trong lúc tôi, thời kỳ tôi ở Manila đó, vì cái ơn đó mà tôi mới đi cứu ông, tôi giúp cho ông. Ông rất tốt, ông xài nhân công chauffeur, ông xài tới già tới chết chứ không có đuổi người ta. Nhân công của ông vậy, nuôi ghê lắm, rất bình đẳng, người tâm rất tốt, cho nên ông được khôi phục nhẹ nhàng. Bởi gia đình họ nói rằng ông chỉ trả tiền cho mỗi giờ thôi. Bây giờ ông bác sĩ tìm cho hay chỉ sống một giờ sau không biết chừng không có, trả tiền cho mỗi giờ. Nhưng mà bây giờ ông khôi phục lại rồi. Ông bác sĩ tim ông nói tại sao cái tim ông hoạt động, tự hoạt động thay vì ông xài battery. Thường thường ông là battery hoạt động mà bây giờ tim ông hoạt động lại. Thì mới thấy cái điện nó mạnh lắm. Và cái tâm thành của mình cũng quan trọng. Muốn trị một bệnh nhân phải thành tâm. Vì lý do gì? Từ bi bác ái cứu độ chúng sanh, mình phải hợp tác với họ. Thì cái bệnh nhân mới được chuyển hạn sự sống. Cũng do cái luật nhân quả của hành giả có hạnh đức tốt hay là không. Cho nên ở đời chúng ta phải tạo cái hạnh đức cho chính mình. Muốn biết thương mình phải biết thương người, phải giúp đỡ người. Ông đó là không tiền cũng giúp người đó. Mượn tiền ta cũng giúp người. Một ngày 20 cái giường bệnh biết bao nhiêu tiền. Mà mổ xẻ nữa, những nhà nghèo. Ông nói có một cô làm điếm mà bị bệnh tim la đủ chuyện nằm ở đó, ông trả nhiều tiền lắm. Sau bình phục đồ rồi nghe, cho ông hay ông trả tiền hết rồi nghe, mời gia đình đem con cái đó rước đi về, sắm quần áo rồi cho đi về. Nhưng mà không biết ông nào giúp. Ông giấu tên. Cho nên ông sống được 90 tuổi. Bây giờ tôi kỳ này tôi xin cho ông 3 tuổi nữa, 3 năm nữa. Gia đình mừng lắm. Hôm qua có điện thoại quá, cảm ơn nhiều.
Kính thưa quý vị, tiếp theo là chúng ta tới Pháp Luân Chiếu Minh. Kính thưa quý vị, trong Pháp Luân Chiếu Minh này là bắt đầu chúng ta nằm thở để đếm. Thì đầu tiên ở ngoài đời tôi nghĩ chúng, tại sao Pháp thở này nghĩ tới cái rúng? Thì khi tôi hỏi bác sĩ Đức nói cái rúng, như thầy nói là cái rúng lối xuống với cái thận. Khi chúng ta hít một cái đó, thì nhờ cái khối lượng không khí nó massage được cái thận, do đó với tuổi già nó đỡ được cái nhức lưng. Kính thưa quý vị, thì ai cũng muốn về già không bị nhức lưng hết á. Do đó khi mà bắt đầu mình chỉ pháp thì tôi nói rằng đó là lý do tại sao Pháp Luân Chiếu Minh mà nghĩ tới cái rúng chứ tôi không dám nói là nghĩ tới cái vía, vì cái vía sợ không biết hay họ không hiểu. Do đó tôi chỉ nghĩ tới cái rúng là đủ xứng với cái thận, nhằm giúp cho lá thận được khỏe. Và thưa thầy, như đó được đúng
đúng đó là mình hít vô, mình làm nằm chiếu mình, mình đem dưỡng khí vô, dưỡng khí càng dồi dào nó có đi xuống tới bộ ruột nữa. Dưỡng khí dồi dào thì nó sẽ đem vô trong máu dồi dào. Mọi người nào làm chứng minh nhiều môi đồ nó sẽ đỏ, mặt sẽ hồng tốt. Cái đó là sức khỏe và đi cái phong thấp ở trong mình.
Kính thưa các bạn đạo, tiếp tục. Tại sao pháp luân chứng minh lại phải đếm? Đếm là như thế nào? Thì thưa quý vị, thường thường là tôi nói với tất cả các người mới như thế này. Các bác thấy không? Các bác ngồi đây, nhưng cái đầu các bác nghĩ chỗ này, chút xíu ý các bạn nghĩ chỗ khác, thành ra nó chạy tán loạn rồi. Thì cái phương pháp đếm là gì? Là giúp cho mình giữ nó. Khi hít lên thở xuống mà rúng vừa xuống đếm một. Khi nhớ một rồi chúng ta phải nhớ tới số 2. Bị hít rồi thở ra nhớ một. Hít lên rúng xuống lại phải đếm tới. Để gì? Để tái lập trật tự trong con người chúng ta lại. Nước Mỹ có trật tự, nước Mỹ tiến. Bất cứ trên nước quốc gia nào, trên thế giới này có trật tự thì quốc gia đó tiến bộ. Thì chính vì lý do đó hôm nay chúng ta tái lập trật tự chúng ta lại. Mà nếu chúng ta tái lập trật tự chúng ta lại thì tự nhiên sự sáng suốt chúng ta có. Đó là phương pháp, lý do tại sao khi pháp luân chứng minh chúng ta phải đếm.
Đúng.
Thưa tiếp tục, khi đếm mình chỉ người ta đếm từ 1 tới 12. Vậy thì 1 tới 12 là gì? Thì theo như thầy nói đó là chu kỳ. Thưa thầy, là chu kỳ con giáp.
Yeah.
Vậy thì nếu là chu kỳ con giáp 1 tới 12 rồi 1 tới 11, tại sao đếm lùi mà không đếm tới?
Tất cả nó sẽ đi trật tự về không. Từ 1 tới 12 là động loạn rồi đi tới trật tự về không.
Kính thưa quý vị, hôm nay chúng ta có thêm một cách trả lời từ cái động loạn để bắt đầu lùi tới, để trở về số không, là cuộc con người chúng ta để trở về trạng thái trật tự hoàn toàn. Và khi trật tự hoàn toàn trở về trạng thái không, đó là trạng thái của sự sáng suốt. Thì đó là thêm một câu mà Đức Thầy mới chỉ cho. Kính thưa Đức Thầy, qua sao pháp luân chứng minh là tới phương pháp luân thường chuyển. Trong pháp luân thường chuyển thì có câu này: trước khi hít chúng ta phải nghĩ đầy rúng đầy ngực, ý phải nghĩ đầy rúng đầy ngực tung lên bộ đầu. Thì nhiều người hỏi tại sao lại phải dùng ý. Thì thưa Thầy, xin lỗi Thầy, xin lỗi các bạn đạo, con thường dùng cái này. Thưa quý vị, quý vị đi restroom thì ý quý vị nghĩ thế này: ý quý vị vô đi restroom là đi tiểu, thì tự nhiên ra nước chứ không ra phân. Nếu ý chúng ta nghĩ ra nước mà vô đó ra phân là chết rồi. Do đó, lý do đó, trong pháp luân thường chuyển thì ý phải buộc phải nghĩ để nhằm dẫn tiến cái luồng điển lên trên về bộ đầu. Đó là tại sao trước khi thở pháp luân thường chuyển, ý phải nghĩ đầy rúng đầy ngực tung lên bộ đầu. Thưa Thầy, được hay không?
Thì chúng ta tu pháp này về trí, mà cái ý chúng ta càng ngày càng có trật tự phát triển đầy đủ thì pháp lực đã có ý trật tự thì nó tiến về cái lực tốt. Cho nên khi mà truyền pháp phải có cái pháp lực, mà muốn có pháp lực đó là mình phải hành mới có pháp lực. Nói ra thì cái luồng điển nó chạy trong trật tự chứ không có loạn.
Kính thưa Thầy, trong pháp luân thường chuyển Đức Thầy có kêu hít từ 6 cái tới 12 cái là đủ rồi. Nhưng mà đôi khi Thầy cũng có nói hít một cái mà cho nó đâu đó trật tự trọn vẹn cũng đã là đủ rồi. Thưa Thầy, đúng không?
Hít đủ trật tự nội 6 cái cũng đủ mệt lắm rồi, chứ không cần hít nhiều. Mà nhiều người hơi yếu quá, muốn làm mà làm không được thì ráng hít tới 12 cái để tập mình trở về trật tự. Mà làm đúng trật tự là 6 cái là cũng đủ mệt rồi, đủ ngốc ngư rồi.
Kính thưa quý vị, cái pháp luân thường chuyển và cuối cùng của chúng ta là phương pháp thiền định. Thì khi vấn đề thiền định đó, thì quý vị đọc trong sách thì vấn đề này tôi không có một cái gì hết. Thiền định qua như qua sự giảng dạy của Thầy là sự phẳng lặng để bắt đầu cho sự thăng tiến của điển quang. Thưa Thầy, lúc mà vô thiền định có cần mình phải niệm Phật để dỗ ngủ? Nhiều khi khó ngủ là như thế nào thưa Đức Thầy?
Khi mình thiền á, là ngồi lại cho nó ổn định. Khi mình định á, là cái điển nó xuất. Cho nên ta thiền định, khi định là quên hết, lúc đó nó nhẹ nhàng rồi nó trụ rồi nó nhẹ nhàng, định là nó xuất. Có định mới có xuất, thiền mà không định không có xuất. Nhiều người thiền mà nghĩ chuyện làm ăn, nghĩ áp phe, nó không bao giờ xuất hết trời, chạy bộ ruột mà, nó đi lên óc đâu. Thiền mà định rồi nó mới xuất được, nó mới có ánh sáng. Còn nhiều người thiền không ngủ được cũng do sự ăn uống mà thôi. Ăn uống mất trật tự, ngủ không được. Mà ăn uống có trật tự thì khi thiền đứng đắn, ngủ đúng giờ đúng giấc thì không có cái gì mà thay đổi hết. Khi mà mình thấy đêm qua tôi thiền tốt, đêm nay không thiền tốt thì phải kiểm thảo lại, bữa nay tôi ăn cái gì, có đụng không, có mất trật tự không. Và cái vấn đề ăn quan trọng lắm. Tôi có ăn nhiều hơn hay là tôi tu nhiều hơn? Tu nhiều hơn thì tốt hơn, mà ăn nhiều hơn thì tự nhiên nó lấn áp cái thiền, cái tu. Cho nên cái ăn nó hại lắm. Nó cũng giúp đỡ được mà nó cũng hại. Nhiều người nói tôi bây giờ thiền khỏe lắm, tôi ăn 4 chén cơm được. Cái đó còn mệt lắm. Ăn vô thì được nhưng mà đem ra thì khó. Nhiều người đó 2-3 ngày mới đem ra được, thì tự trong đó nó lên men rồi. Nó lên men rồi nó tấn công ở trong đó, nó mới lập bè lập đảng. Vi khuẩn men nó lập bè lập đảng, nó tấn công vi trùng tốt, nó phá hoại cơ tạng mới sanh bệnh. Khi mà chúng ta biết bệnh là 2/3 cơ thể đã bị nó chiếm rồi. Rồi du đảng ở bên trong nó chiếm 2/3 cơ thể. Cho nên nhiều người ăn cơm nhiều, ăn bánh ăn kẹo nhiều, thì tôi tu mà tôi có ăn thịt, tôi ăn cơm ăn bánh ăn kẹo, đó là bị. Nó thích ngọt lắm, cơm là chất đường, ăn cơm nhiều chừng nào là con vi khuẩn men nó thích chừng đấy, nó tấn công cơ tạng mà không hay. Miệng chua, mồ hôi ra chua mà cũng không biết, tại ăn cơm nhiều, nó tạo chất chua trong mình nhiều quá, không được. Cái gì nhiều là hư à. Cho nên mình tu là trở lại với trật tự, ăn uống đứng đắn, làm cho cái óc nó nhẹ nhàng, thì cái điển nó sẽ dồi dào.
Kính thưa quý vị, Đức Thầy nói gì chiều nay hơi kẹt tụi con đó Thầy. Chiều nay bắt đầu mình đi nhà hàng ăn đó Thầy. Mà nhà hàng thưa Thầy, chứ bây giờ nhà hàng ăn họ dọn ra, mình ăn không hết có tội không Thầy? Mà ăn hết thì tối nay chết hết thở rồi Thầy.
Mình phải biết tội là cái gì. Tội là mình hại mình. Cơ tạng của trời Phật sắp đặt có trật tự, bây giờ mình đem cho nhiều quá, phá hoại cơ tạng là phá hoại luật trời. Đó là mình làm tội cho chính mình. Nó sắp nhà hàng có linh đình bao nhiêu mà mình ăn cho vừa phải, thôi mình ngưng đi, rồi ngày mai làm việc khác. Ăn là làm việc. Chúng ta người tu là ăn là làm việc. Làm việc gì? Các bạn biết làm việc gì? Quá quá sanh sanh. Chúng ta ăn vô nó thành ra chất nhất nó biến thành hơi, hơi nó nguyên khí nó trở về với vũ trụ. Rồi nó trở lộn lại hoài như vậy. Giống như các bạn thấy xe hơi người ta chạy rầm rầm, xăng đâu mà nó chạy dữ. Nó đi lên lên rồi làm mưa, mưa rồi làm nắng rồi nó chuyển chạy rồi trở lại, nó cũng trở lại mở dầu rồi người ta lên mở dầu, người ta lấy dầu rồi. Ông trời cũng khôn lắm, không có mất cái gì hết. Cái của ông sanh ra thì ông lấy lại à. Rồi bây giờ mình làm ăn nữa, trời cho tôi có tiền của thiên rồi cũng trả địa, ông lấy không còn đồng xu mà đâu có hay. Tôi mới mua nhà 8 triệu, tôi mua xe 300 ngàn. Thì rốt cuộc cũng mua đất chơi chứ có vụ gì, của thiên trả địa không. Cái nhà cũng là đất mà xe hơi rồi bữa sau rồi cũng thành đất. Rồi chết cũng là tay không. Vậy mà bảnh cái gì. Khi mình hiểu cái nguyên lý rồi của thiên trả địa, thì mình ăn những cái gì là mình giữ cái luật quá quá sanh sanh của ông trời sắp đặt. Thì trong cái cơ tiến hóa này, ăn uống này kia kia nọ, quá quá sanh sanh. Cho nên bây giờ mới thấy rõ, ở Việt Nam bây giờ người ta trầm tỉa này, lấy phân tưới, thấy không? Nó quá quá sanh sanh, nó tiến hóa vậy đó. Tôi hiểu được cái nguyên lý thì mình mới thấy rõ cái khoa học quyền bí. Mình ở trong cái cơ cấu khoa học quyền bí của trời đất đã sắp đặt rất siêu, rất tinh vi. Kịch một chút là hư. Người ta có nhiều người trên đầu tôi sanh cái bướu có chút xíu mổ ra rồi cái liệt bên luôn. Có chút xíu rồi, cái thần kinh có một chút xíu rồi là nó liệt. Cho nên cái cơ tạng của chúng ta nó dịu lắm. Cho nên chúng ta làm cái gì phải êm dịu, không nên làm quá là hư, chắc chắn là phải hư. Ăn quá hư, thể thao vận động quá sức cũng hư, mà cãi lộn nhiều quá cũng hư, suy nghĩ nhiều quá cũng hư. Đó chúng ta mới thấy lục trời. Ông Thượng Đế ông kèm bên chúng ta, coi chúng ta cứ nghĩ ta con Thượng Đế, ta con của Phật nâng niu hàng ngày, và chúng ta phải làm những cái dịu tốt thì mới bền bỉ, mà làm cái chuyện ác độc